Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 250. Và là phần 4 của bài học Maranatha, Lạy Chúa, xin hãy đến. Chúng ta đang học đoạn số 22, là đoạn cuối cùng của sách Khải Huyền, cũng là đoạn cuối của toàn sách Kinh Thánh. Và chúng ta nhận biết sâu xa ân sủng Chúa ban cho, phước hạnh Chúa ban cho khi được học chi tiết của cuốn sách rất màu nhiệm này, sách Khải Huyền. Chúng ta sẽ được nhắc nhở lại hôm nay thế nào phước hạnh lớn cho những kẻ đã đọc cùng những kẻ đã nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây. Cho nên một lần nữa xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học phần 4 của bài học Maranatha. Chúng ta sẽ cùng đọc từ đoạn 1 câu 1 tới câu 3 và đoạn 22 từ câu 6 tới câu 21. Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân. Tôi tớ Ngài là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Xong người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa, kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa, kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa, kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Trong phần kết luận của sách Khải Huyền, sứ đồ Giăng nhận được nhiều lời dặn dò, xác minh từ thiên sứ, từ chính Chúa Cứu Thế Giê-xu, từ Đức Thánh Linh. Chúng ta đã học trong đoạn 22 câu thứ 6, lời xác minh của thiên sứ phán với sứ đồ Giăng về tất cả những sự mặc khải đã được ban cho trong sách Khải Huyền và cũng tóm tắt tất cả mọi sự mặc khải được ban cho trong toàn bộ Kinh Thánh, vì Khải Huyền là sách cuối cùng của Kinh Thánh và đoạn 22 là đoạn cuối cùng của sách Khải Huyền. Thiên sứ phán, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Tất cả mọi lời mặc khải được ban cho trong sách Khải Huyền và trong Kinh Thánh là những lời chính xác, trung thực, chắc chắn sẽ xảy ra và được bày tỏ, chép xuống đúng y như định ý của tác giả chính là Đức Thánh Linh. Vì tiến trình mặc khải là tiến trình Chúa chủ động cách tuyệt đối, Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri. Tất cả các đấng tiên tri và sứ đồ và tất cả những người Chúa sử dụng làm tác giả để ghi lại lời mặc khải thì tất cả đều ở dưới sự chủ động tuyệt đối của Đức Thánh Linh. Vì Chúa là thần của các đấng tiên tri và là nguồn cội của tất cả sự mặc khải, là đấng hà hơi, cấu tạo, thiết lập lời kinh thánh như là sản phẩm trực tiếp đến từ nơi Đức Chúa Trời, dầu được ghi chép bởi tác giả là con người, như lời sứ đồ Phi-e-rơ giải thích trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 20-21. Trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta nói bởi Đức Chúa Trời. Và trong trường hợp của sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền thì thiên sứ nói tiếp: Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Thẩm quyền của Chúa được ban cho qua các lời tiên tri, được bảo đảm trong môi giới của các thiên sứ. Các thiên sứ được sai phái đặng tỏ bày ban cho sự mặc khải cho các tôi tớ Chúa, như là sứ đồ Giăng, để ghi lại những điều kiếp phải xảy ra. Sau khi thiên sứ xác minh sự chính xác, sự chân thật và thẩm quyền tối hậu của lời mặc khải đã được ban cho và đã được chép lại, thì chính Chúa Cứu Thế Giê-xu tuyên bố trong câu số 7: Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Trong phần kết luận của sách Khải Huyền, sự cấp kiếp khẩn trương của ngày Chúa đến được nhấn mạnh bằng cách lặp đi lặp lại 3 lần. Trong câu số 7: Kìa, ta đến mau chóng. Trong câu số 12: Này, ta đến mau chóng. Và câu số 20: Phải, ta đến mau chóng. Hình ảnh là Chúa Cứu Thế Giê-xu trong tiến trình tái lâm thì đang trên đường đến và dường như đã đến gần cửa. Quan án của toàn thế gian đấng đến để xét đoán kẻ sống và kẻ chết sắp bước qua ngạch cửa. Và Chúa có thể đến bất cứ giờ nào, bất cứ lúc nào. Và cộng đồng đức tin Hội Thánh Chúa đáp ứng từ ngày đầu trong lịch sử sống trong sự chờ đợi Chúa đến. Tất cả những người tin nhận là những người mà sứ đồ Giăng nhận diện rằng những người yêu mến sự hiện đến của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và trong toàn lịch sử, Hội Thánh đã trông đợi ngày Chúa đến vì đây là điều kế tiếp, đều sắp xảy ra. Không có một điều kiện nào cần thiết phải xảy ra trước ngày Chúa trở lại. Bắt đầu với sự trở lại trên không trung, rước Hội Thánh về với Ngài. Và rồi sau đó 7 năm đại nạn. Và sau 7 năm đại nạn, Chúa tái lâm. Và trong phần kết luận của sách Khải Huyền, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu nhắc lại thời gian cấp kiếp và sự chắc chắn của ngày Chúa tái lâm, thì Chúa tuyên bố phước lành. Đây là phước thứ 6 trong 7 phước lành được tuyên rao ghi lại trong sách Khải Huyền. Chúa phán phước cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Lời tiên tri, nói cách tổng quát, là lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời, là lời mặc khải mà Đức Chúa Trời sử dụng trung gian con người làm phát ngôn viên cho Chúa để truyền đạt sứ điệp của Ngài. Lời tiên tri bao gồm những lẽ đạo, những sự dạy dỗ, bao gồm những điều xảy ra trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Trong phương diện đó thì sách Khải Huyền là sách chứa đựng phần lớn những lời tiên tri, những lời phán dặn về dữ kiện tương lai sẽ xảy ra và những điều Chúa hứa sẽ thực nghiệm trong tương lai là việc chắc chắn sẽ xảy ra. Bản chất của sách Khải Huyền là sách tiên tri được nhắc lại trong câu số 18 và câu số 19 với lời ngâm đe căn dặn rất rõ ràng. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này, và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Lời tiên tri, lời mặc khải được ban cho là lời trung tín chân thật ra từ nơi chính Đức Chúa Trời, với thẩm quyền của Đức Thánh Linh là thần của các đấng tiên tri, tể trị để tất cả mọi lời ghi chép được chính xác cách tuyệt đối theo như định ý của Ngài. Và phước lành được tuyên rao ở đây là thái độ đáp ứng, phương cách đáp ứng với những lời tiên tri, những lời mặc khải đã được ban cho. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Như tôi đã nói, đây là phước lành thứ 6 được tuyên rao trong sách Khải Huyền. Nếu chúng ta ôn lại cả 7 phước lành mà sứ đồ Giăng ghi lại trong sách Khải Huyền này, thì luôn nói đến sự đáp ứng trong thái độ, trong sự sống đối với lời đã được mặc khải. Phước lành thứ nhất trong đoạn 1 câu 3: Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Phước lành thứ hai trong đoạn 14 câu thứ 13 được ban cho các thánh đồ sống nhịn nhục trong sự bắt bớ của Antichrist và tiên tri giả trong 7 năm đại nạn đến mức bỏ mình tuận đạo. Thì có tiếng từ trên trời phán cho sứ đồ Giăng rằng: Hãy viết lấy từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán: Phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Phước thứ ba trong đoạn 16 câu 15 nhắc nhở về sự đáp ứng với lẽ đạo Chúa tái lâm: Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Phước thứ tư trong đoạn 19 câu 9 được ban cho hội thánh là những người tham dự trực tiếp phước hạnh huy hoàng của ngày Chúa Tái Lâm. Sứ đồ Giăng ghi lại, Thiên sứ phán cùng tôi rằng, hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng, đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Phước thứ năm, đoạn 20 câu 6, ban cho tất cả những người được Chúa chọn và cứu trong toàn lịch sử của con người từ Cựu Ước đến Tân Ước. Phước thay và thánh thay những kẻ dự phần về sự sống lại thứ nhất, sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy, song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Và phước thứ sáu là phước chúng ta đang học, đoạn 22 câu số 7, phước thay cho những kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Và phước thứ bảy cuối cùng, trong đoạn 22 câu 14, phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Có một điều then chốt nhắc đi nhắc lại trong tất cả những phước hạnh này, đó là sự đáp ứng với lẽ thật được ban cho, với sự mặc khải đã được giao phó. Và Chúa Giêsu phán, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Giữ lời tiên tri có nghĩa là gì? Chữ giữ này có thể được dịch là thi hành, giữ theo, làm theo, nhưng cũng mang ý nghĩa bảo vệ, nghĩa là giữ lấy, cầm giữ lấy, bảo vệ lấy. Sự kết nối đầu tiên đó là sự đáp ứng, đem lời tiên tri, đem lời mặc khải, trở thành điều chủ động trong đời sống mình. Không phải chỉ nghe như là nghe tin tức, không phải chỉ hiểu như là hiểu dữ kiện lịch sử, hay là hiểu tín điều lẽ đạo. Nhưng giữ ở đây là đem tất cả những sự hiểu biết đó, nhận biết đó, tạo thành nguyên tắc của đời sống, tạo thành hướng đi, mục đích, căn bản của mọi sự quyết định. Cho nên ý nghĩa đầu tiên đó là sống theo, làm theo, vâng phục những sự dạy dỗ về ngày Chúa Tái Lâm, lẽ đạo Chúa Tái Lâm, sống cuộc đời theo thứ tự ưu tiên và với mục đích đáp ứng với ngày Chúa Tái Lâm trong thì giờ hiện tại của chính mình. Đây là chữ được dùng cho các thánh đồ kiên trì giữ lấy niềm tin dưới sự bắt bớ kinh khủng của Antichrist và tiên tri giả trong 7 năm đại nạn. Đoạn 14 câu 12, đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Nghĩa là sống chết với lẽ đạo này, sống chết với sự hiểu biết rằng Chúa Cứu Thế Giêsu đang đến cách mau chóng, đang đến cách cấp kíp, và lẽ đạo này được phản ảnh trong tất cả những sự suy nghĩ, quyết định, giá trị cuộc đời trong thì hiện tại, đó là phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Nhưng hơn nữa, chữ giữ này cũng là chữ bảo vệ, phòng giữ, canh chừng, cầm giữ kẻo bị mất mát, kẻo bị tấn công, kẻo bị đánh đổ. Nghĩa là chúng ta không những phải vâng phục, làm theo, sống theo lẽ đạo mà chúng ta đã học trong những lời mặc khải của sách Khải Huyền, phản ảnh sự cấp kiếp của ngày Chúa Tái Lâm, nhưng chúng ta cũng phải bảo vệ lẽ đạo này, tất cả mọi sự mặc khải để được ban cho trong sách Khải Huyền này, khỏi mọi sự tấn công, khỏi tất cả những lời gièm pha, khỏi thái độ biểu môi chê cười, khỏi tình trạng hâm hẩm, sao cũng được, của người không tin, của kẻ gièm chê, của người giễu cợt, của cả một thế hệ thiếu quan tâm, thiếu để ý. Bảo vệ lẽ đạo Chúa Tái Lâm, bảo vệ tất cả những chi tiết của sự mặc khải, khỏi những giáo sư giả lạm dụng sự cấp kiếp của lẽ thật, dẫn chiên đi sai trật, khỏi khuynh hướng tội lỗi của nhiều người, đoán ngày, đoán giờ, vi phạm trực tiếp mực thước Chúa đã xác định. Khỏi những người dùng trí tưởng tượng của mình giải thích bằng nghĩa bóng, bất kể thượng hạ văn, bất kể văn phạm, bất kể định ý của tác giả, làm mất đi, lu mờ đi, sai trật đi định ý của sự mặc khải mà Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Phước thay cho những kẻ nào đọc những lời tiên tri trong sách này, nghe những lời tiên tri trong sách này, giữ và làm theo, thay đổi cuộc đời mình để phản ảnh được lẽ thật mình đã nhận. Cũng phước thay cho những kẻ nào hiểu tính cách nghiêm trọng của lời tiên tri này, hiểu sự cao quý của lời tiên tri phải được tỏ bày cách chính xác và rõ ràng để mọi người nghe có thể nhận lấy với sự hiểu biết lẽ thật, y như Chúa đã phán truyền, và bỏ tâm sức mình ra để bảo vệ, để giữ gìn, để trân quý sự mặc khải mầu nhiệm Chúa ban cho trong sách Khải Huyền này. Y như lời sứ đồ Phaolô đã tuyên dạy cho Timôthê về sự gìn giữ đạo tin lành. Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, và hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Timôthê nhất đoạn 6 câu 20 và Timôthê nhì đoạn 1 câu 13-14. Quyển sách tiên tri này, sách Khải Huyền này là bảo vật đức tin, là gia sản đã được truyền lại từ các sứ đồ và phải được bảo vệ trước những sự tấn công, những lời công kích, những sự xuyên tạc dạy dỗ sai trật, làm hư hại ý nghĩa sự mặc khải, làm thiếu chính xác lời giải nghĩa, làm sai trật sự áp dụng và làm mất đi tính cách cấp kiếp của lễ đạo Chúa Tai Lâm. Cho nên khi Chúa Thánh Giêsu tuyên bố kìa ta đến mau chóng, thì nối kết ngay với sự sống đạo, thực hành áp dụng lễ đạo này trong đời sống hàng ngày. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Vì những lời mặc khải Đức Chúa Trời ban cho trong sách Khải Huyền không phải để thỏa mãn những sự tò mò của chúng ta về dữ kiện tương lai. Khi chi tiết của những sự mặc khải được ban cho sứ đồ Giăng mà ông đã thành tâm ghi lại cách chính xác, thì mục đích không phải để người ta điền vào những họa đồ, những thời khóa biểu về ngày tận thế, với những sự tranh cãi điều nào xảy ra trước điều kia, dữ kiện này phải đi trước dữ kiện nọ. Dĩ nhiên vì những dữ kiện của ngày phán xét và ngày tận thế tựu chung trong sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giêsu đã được trình bày cách rõ ràng theo thứ tự của bảy ấn phán xét, của bảy tiếng kèn thổi lên và của bảy bát thạnh nộ, thì tiến trình của những điều xảy ra không phải là điều khó để thiết lập. Nhưng mục đích của lễ đạo mặc khải không phải để giúp chúng ta hiểu rõ văn hóa hiện đại, chính trị hiện đại, khả năng quân sự hiện đại hay là những vấn đề đang xảy ra trong xã hội hiện đại. Đức Chúa Trời bày tỏ và ban cho sự mặc khải trong sách Khải Huyền với một mục đích mà thôi. Đó là bày tỏ sự vinh hiển của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu để kêu gọi lòng con dân Chúa sống đời sống tin kính, vâng phục, lời lẽ thật trong ánh sáng của ngày Chúa sắp tái lâm. Mục đích của những dữ kiện mặc khải trong sách Khải Huyền không phải là để thảo luận, bàn tán hay là giải đáp sự tò mò của đầu óc chúng ta, nhưng là để thay đổi tấm lòng và đời sống của những người hiểu rằng ngày Chúa tái lâm là ngày cấp kiếp sắp đến. Sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy dỗ cho hội thánh Chúa rằng sự hiểu biết về ngày Chúa tái lâm phải trực tiếp chi phối và chủ động đời sống tin kính của mỗi người trong đức tin. Phi-e-rơ nhì đoạn 3 từ câu 10. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy đi. Vả theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình an ở. Vậy nên, hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được. Sự thực hữu huy hoàng của ngày Chúa trở lại phải xoáy động trong đời sống của người tin Chúa. Một nhân sinh quan mới, một mục đích mới, một lẽ sống mới, một giá trị mới. Đây là lời Chúa phán, nếu hiểu rằng này ta đến mau chóng thì không thể tiếp tục sống một cuộc đời đeo đuổi chuyện người ngoại vẫn thường tìm kiếm, đó là ăn gì, uống gì, mặc gì. Không thể chỉ lo lắng về ngày mai, về đời sống riêng biệt của mình, về gia đình của mình, về công chuyện của mình, về mục đích của mình. Nếu hiểu rằng này ta đến mau chóng thì không thể sống với lòng yêu thế gian và những vật ở trong thế gian. Cũng không thể say ngủ trong những tiện nghi vật chất hay là tìm kiếm những an ninh tạm thời trong hệ thống thế gian. Từ nhà cửa, ruộng vườn, vàng bạc, công danh, chức tước, tất cả những điều mà thế gian hoài bão cho thì những người hiểu rằng này ta đến mau chóng không thể tiếp tục sống như vậy. Một điều chúng ta cần để ý là ngay khi phước hạnh được tuyên rao rằng phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này, thì sách Khải Huyền lại rất ít những mạng lệnh đòi hỏi con dân Chúa phải làm theo. Trừ ra các mạng lệnh được Chúa ban cho trong các thư gửi cho hội thánh trong thời đại hội thánh, nghĩa là phần kinh thánh trong Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3, thì những mạng lệnh, những lời cảnh cáo, những lời răn dạy ban cho bảy hội thánh trong thời của sứ đồ Giăng, đồng thời cũng ban cho tất cả mọi hội thánh trong toàn lịch sử, nghĩa là trong đó có chúng ta. Đây là những mạng lệnh, những lời răn bảo, những lời cảnh cáo mà tất cả mọi người con dân Chúa đều phải lắng nghe, giữ lấy và làm theo. Nhưng bắt đầu từ đoạn thứ tư, nghĩa là bắt đầu về chuyện tương lai, bắt đầu về lễ đạo Chúa tái lâm, cho đến đoạn 22 là đoạn kết thúc, thì không có một mạng lệnh trực tiếp nào ban cho đối tượng là hội thánh. Như vậy, giữ những lời tiên tri trong sách này là giữ thế nào? Là giữ lời kinh thánh đã được ban cho trong thời đại hội thánh. Đáp ứng với lễ đạo Chúa tái lâm, lễ đạo cấp kiếp của ngày Chúa đến, là đáp ứng với những lễ đạo đã được ban cho trong thánh kinh, 66 sách của cả Tân Ước lẫn Cựu Ước. Sự đáp ứng với lễ đạo Chúa Tái Lâm không phải là một sự đáp ứng lập dị, bỏ đi tất cả mọi điều mình đã học, bỏ qua môi trường hiện tại Chúa đặt để mình để phục vụ, mà chỉ đeo đuổi những chuyện tương lai chờ ngày Chúa trở lại và sống cuộc đời vô ích, mâu thuẫn với lễ đạo Chúa Tái Lâm như những người tín hữu quá khích tại hội thánh Thessalonica, đến nỗi sứ đồ Phaolô phải trách mắng rằng Vả chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt sự làm lành. Như vậy sống với lẽ đạo Chúa tái lâm, với sự hiểu biết rằng ngày của Chúa cấp kiếp sắp đến, thì chúng ta sống giữ theo các lời dạy bảo học hỏi mà chúng ta đã nhận được trong Thánh Kinh, như những lời sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh Côlôse. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh hiển. Côlôse đoạn 3 câu 1 tới câu 4. Sống tìm kiếm ham mê những sự ở trên trời và từ bỏ những điều ham mê dưới đất. Sống với một nhân sinh quan rõ ràng, với một mục đích rõ ràng, với một giá trị rõ ràng, đó là chúng ta là công dân ở trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Philip đoạn 3 câu 20-21. Đây không phải là những điều mới lạ, khám phá đặc thù với lẽ đạo Chúa tái lâm, nhưng tất cả lời Kinh Thánh nối kết trực tiếp với lẽ đạo Chúa tái lâm. Vì đời sống của người tín đồ được gây dựng trên hai cột trụ. Thứ nhất, sự cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi. Và thứ hai, lẽ đạo Chúa tái lâm, bất cứ lúc nào, cấp kiếp và gấp rút. Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, ten rác làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, ten rác làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chân của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Bài giảng trên núi của Chúa Cứu Thế Giêsu trong Ma-thi-ơ đoạn số 6. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về. Để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, đều thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình để đến dịp tiện phát lương phạm cho họ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không già và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Luca đoạn 12 câu 35 trở đi. Đó là sự giữ những lời tiên tri trong sách này. Sống cho giá trị đời đời. Sống trong liên hệ mật thiết với Chúa. Sống đạo nên thánh trong quyền năng Đức Thánh Linh. Đeo đuổi sự vinh hiển của Chúa qua công việc của nước Ngài. Nghĩa là khi đọc sách này, khi đọc sách Khải Huyền, thì yêu mến sự hiện đến của Chúa và sống chờ đợi sự hiện đến của Chúa. Tự làm nên thánh để chờ ngày gặp Chúa. Xoay bỏ thế gian cách dứt khoát, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Dấn thân cho đại sứ mệnh Chúa giao phó, vì biết rằng ngày Chúa đến, những người không biết Chúa, không tin Chúa, sẽ đối diện với hồ lửa đời đời, không bao giờ tắt và sự phán xét, không bao giờ ngừng. Thì phải làm sao? Thì giữ lời đã chép. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm pháp báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Kìa, ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Phước cho ai hiểu và đáp ứng với lẽ đạo Chúa vinh hiển trên thiên đàng và sống hết lòng, đeo đuổi để sẽ có ngày tham dự trong sự vinh hiển đó. Và cũng phước cho ai hiểu được sự phán xét đời đời không cùng trên mọi người và mọi sự chống nghịch và được xoáy động rao giảng tin lành vinh hiển cứu người để tất cả mọi người được cứu bởi ân điển, tất cả cùng nhau thờ phượng, đấng sẽ tái lâm. Kìa, ta đến mau chóng. Mm-hmm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Trong đẹp tươi.